Ký ức vụn của Bọ Lập. Nhà thơ ơi, em là một sinh viên trường đại học kinh tế, nhưng từ nhỏ đã rất ham đọc sách văn chương. Hè này, em muốn chọn một số sách để đọc. Nhưng giữa một rừng sách, biết chọn cuốn nào đây? Bạn em mách có cuốn Ký ức vụn của nhà văn Nguyễn Quang Lập đang rất hot. Nhà thơ có thể giới thiệu đôi lời về cuốn sách này được không? Dương Đức Lâm, Đại học Kinh tế Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Nguyễn Quang Lập là nhà văn nổi tiếng từ những năm 80 của thế kỷ trước, với hàng loạt truyện ngắn và tiểu thuyết. Anh còn viết kịch và làm phim. Ở thể loại nghệ thuật này, anh cũng rất đắt khách. Phim Đời Cát do anh viết kịch bản, Thanh Vân đạo diễn, đã từng đoạt giải cao trong liên hoan phim quốc tế. Ký ức vụn là cuốn sách mới nhất của anh, một tác phẩm hoàn toàn ngẫu hứng. Hình như trước đó, Nguyễn Quang Lập không có ý định viết cuốn sách này. Ấy là tôi đoán thế. Thoạt đầu, chỉ là một trò chơi mang tính giải trí. Bọ Lập dựng một cái quán ảo mà người đời vẫn gọi là blog để tán gẫu với bạn đọc. Anh không ngờ mọi người đến rất đông. Ngày nào, cái quán ảo cũng chật ních người tứ xứ. Họ mê chủ quán như điếu đổ. Mê là phải, vì chủ quán có biệt tài kể chuyện. Mỗi ngày một chuyện, mà toàn những chuyện tầm phào lại xảy ra từ cái thời tám hoánh. Chẳng có gì gọi là mới mẻ, thời sự. Nghĩa là xa lắm, cũ lắm. Chính ông chủ quán cũng đã gọi chúng là những ký ức vụn. Đó không phải là cách óng ẹo, giả vờ khiêm tốn mà khối anh kịch sĩ vẫn hay làm rất vụng mà lại cứ tưởng người đời họ tin. Bọ Lập rất chân thành, đúng là những chuyện vụn vặt thật. Nhưng mà lạ, những sự việc vặt vãnh, những câu chuyện chẳng đâu vào đâu qua cách kể của Bọ Lập đều rất hấp dẫn, ấn tượng, nhiều khi thành nỗi ám ảnh. Ký ức vụn mà không hề vụn vặt, nhiều khi thâm trầm, sâu sắc ra trò. Chuyện là thế mà lại không phải thế. Đây chính là chỗ hơn người của Bọ Lập. Thế rồi hình thành một cuốn sách mà lại rất độc đáo, vì nó chẳng giống bất kỳ một cuốn sách nào trước đó. Cuốn sách được chia làm mấy mảng chính: những người bạn khó quên, vui buồn một thuở, người từng gặp, thương nhớ 13 và bạn văn. Vì văn blog nên rất ngắn gọn, nhiều nhất cũng chỉ vài ba trang, ngắn có khi chỉ mấy trăm chữ mà hiện được người, hiện được cảnh với giọng văn rất riêng. Đọc nguyên bản trên blog còn thú vị hơn nhiều bởi cái khẩu khí đặc biệt của Lập. Những ngôn ngữ vỉa hè, bậm trợn, thậm chí rất tục tĩu mà đọc lại không thấy tục. Lạ, đây là biệt tài sử dụng ngôn ngữ của Bọ Lập. Không phải ai cũng làm được và cũng không dễ học được. Tốt nhất các em không nên bắt chước khi mình chưa đủ vốn văn hóa và sự từng trải. Bắt chước dùng của đọc, chữ đọc rất dễ bị tàu hỏa nhập ma. Những câu chuyện Bọ Lập kể trong Ký ức vụn đều là chuyện có thật. Những nhân vật cũng có thật. Có người là bạn bè thân quen một thuở của Bọ Lập. Có người nổi tiếng mà nói tên thì ai cũng biết. Rồi có cả những vị khai quốc công thần. Tất cả đều bình đẳng dưới ngòi bút Bọ Lập. Hóm hình, hài hước, nhiều khi đọc không nhịn được cười. Nhưng đằng sau tiếng cười, ta có thể ướn mắt vì cảm động. Từ thằng bé sứt môi, ông cụ hoi, anh cu hó, con bé ăn ruồi, đến đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp. Tất cả đều rất đẹp. Đằng sau những tình tiết tưởng như thật thà, bâng quơ là những thân phận, những kiếp người dâu bể. Ký ức vụn là cuốn sách hay, lại rất dễ đọc, và đã đọc rồi thì rất khó quên. Văn học và tuổi trẻ, số 8, 191/2009. Tớ là dâu. Thưa anh Trần Đăng Khoa, gần đây xuất hiện một dòng văn học khá mới mẻ. Chính anh cũng đã quan tâm đến sự xuất hiện của nó, và anh cũng đã gọi là dòng văn học blog. Tác giả của nó là các blogger. Họ thường viết hàng ngày như những trang nhật ký, rồi sau đó tập hợp lại thành các cuốn sách. Anh cũng đã bàn khá thú vị về cuốn Ký ức vụn của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Gần đây lại xuất hiện cuốn sách tập hợp các bài viết trên blog của anh bạn Joseph Bruel, người Vancouver, Canada, do anh viết lời giới thiệu. Tôi rất thích bài giới thiệu ấy, thậm chí còn thích hơn cả các bài blog của Joseph Bruel. Anh nhại theo cái giọng của dâu, tên anh bạn tự xưng bằng tiếng Việt. Bài giới thiệu có tên là Lời mở sách hay là trang blog của Trần Đăng Khoa. Phải nói là rất thú vị. Cuốn sách đã in đến lần thứ 9 ở nhà xuất bản Kim Đồng. Theo anh, viết giới thiệu sách khó hay dễ? Anh còn điều gì muốn nói thêm nữa về cuốn sách Tớ Là Dâu? Vũ Ngân Hà, giáo viên trường trung học cơ sở Trần Quốc Toàn, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Thực ra, viết phê bình hay điểm sách cũng đều rất khó. Nếu như viết được hay, viết giới thiệu sách còn khó hơn nữa. Bởi về thể loại, nó là một dạng tiểu luận phê bình, nhưng cũng không phải tiểu luận phê bình. Người viết chỉ khen mà không chê. Nói đúng ra là không nỡ chê. Người viết lời giới thiệu cuốn sách cũng như ông chủ hôn trong một đám cưới. Không ai có thể thật thà và trung thực lại nói cô dâu sứt môi hay có một cái rốn lồi. Ngày vui của người ta, ai nỡ thế? Khen bao giờ cũng khó hơn chê, nhất là khi cô dâu lại không đẹp. Với dâu lại khác, nét đẹp tạo nên sức hấp dẫn trong cuốn sách của anh là khả năng tung hứng tiếng Việt. Dâu sử dụng tiếng Việt học lõi đến ma quái. Đối tượng của cuốn sách là các bạn đọc tuổi teen, nên để giới thiệu cuốn sách này, tôi nhại cái giọng của dâu, viết theo hơi văn blog của dâu. Và cũng như dâu, tôi đã xưng mình. Từ xưa đến nay, đã có không ít những cuốn sách của các nhà văn, nhà thơ, các học giả nước ngoài viết về Việt Nam, rồi trở thành những tác phẩm nổi tiếng thế giới. Nhưng cuốn sách của Joe lại ở dạng đặc biệt. Trước khi nằm trên tay bạn đọc, nó đã tung hoành trong thế giới ảo. 1,6 triệu bạn đọc người Việt trên toàn cầu đã bị nó bỏ bùa. Anh Nguyễn Thăng Vu và chị Trần Tuyết Minh quyết định dụ nó về cho bạn đọc nhà xuất bản Kim Đồng. Anh Vu điện cho mình. Khoa đọc rồi viết mấy lời giới thiệu nhé. Mình hào hứng nhận lời ngay. Mình biết cậu chàng Joe này rồi. Tết năm có lợn vừa qua, cậu chàng có tham gia một chương trình ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rồi gần đây, mình lại còn nhìn thấy cậu chàng trên TV. Tóc nâu, mũi cao, mắt sâu và sáng, dáng thư sinh. Nói tóm lại là đẹp dai, và nói như cậu là Tây một cục, Tây toàn tính. Mình tò mò quá, muốn xem anh chàng Tây toàn tính này khô khoáng tiếng Việt ra sao. Nghe Tây nói tiếng Việt vui lắm, cứ như bước vào cái nhà cười. Mọi đường nét của âm thanh đều biến dạng. Tiếng Việt là ngôn ngữ hẻo lánh. Đã thế, lại rất oái oăm, bởi nó có đến 6 thanh. Chỉ nhầm một ly là đi một dặm. Nghe nói có ông Tây lấy vợ Việt Nam. Hôm ra mắt bố vợ, anh chàng rể đã tuyên bố rất trịnh trọng. Xin giói thẹo với cụ, tôi là con dê cụ. Cả nhà được một phen tá hỏa. Ông bố vợ kinh hoàng. Mình gả con gái cho người, chứ có gả cho dê đâu. Mà lại là dê cụ, dê dị dạng. Dê đi bằng hai chân. Khiếp, sau bình tâm lại mới thấy trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời. Chỉ tại cái con ma ngôn ngữ nó quẫy lung tung, nên con rể mới thành con dê. Hãi quá. Chuyện ấy cũng chẳng biết thật hay bịa, nhưng chuyện này thì hoàn toàn có thật. Thật 100%. Mình nghe trực tiếp nhá. Đó là dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít. Một nhà sử học được mời đến nói chuyện với sinh viên và các giáo sư về một trận đánh lịch sử nổi tiếng thế giới. Trong giảng đường, có rất nhiều người Việt giỏi ngoại ngữ, nhưng diễn giả chỉ tin người phiên dịch của mình thôi. Anh bạn Tây này nói tiếng Việt cũng khá hoạt. Chỉ tiếc là dấu cứ nhầm lẫn lung tung. Đại tướng thành đai tướng, kéo quân thành kéo quần. Thế là suốt 2 giờ đồng hồ, ông đai tướng cứ hết kéo quần lên lại kéo quần xuống. Cả hội trường muốn cười lăn mà không dám cười, muốn cười mà cứ phải mắm môi nhịn để thành người lịch sự. Bởi thế, trông mặt ai cũng rất căng thẳng. Tiếng Việt đúng là một mê hồn trận đối với dân ngoại quốc. Chính vì thế, mình lại đâm ra tò mò. Chỉ thắc mắc muốn xem cái cậu đai tướng có biệt danh dâu Tây này kéo quần lên, kéo quần xuống ra sao. Nhưng mà rời ạ, cứ tưởng sẽ được ngắm một anh ngố, hóa ra lại gặp ngay một gã ma xó vỉa hè. Mà còn quái hơn cả ma xó. Chả thế mà cả cộng đồng mạng cứ nháo nhác lên. Tôi không tin ông là người Tây, bịa, giọng văn lại hơi bị thảo mai. Bố khỉ, mấy giờ rồi mà mọi người lại còn ngồi tin những chuyện vớ vẩn này nhỉ? Chẳng có thằng Tây nào mà lại viết tiếng Việt được như vậy. Mọi người ngây thơ quá, thằng này Tây rau muống 100%. Sao mọi người không hẹn một ngày gần nhất xem mặt mũi thằng này như thế nào? Tôi mà gặp thằng giả danh này, tôi sẽ... Khiếp quá, mình không dám dẫn hết. Sự nổi giận đáng yêu sặc mùi lục lâm thảo khấu. Nhưng không phải có chuyện giả danh đâu. Joe đấy, anh chàng Tây một cục, Tây toàn tính. Sở dĩ có sự ngạc nhiên đến bàng hoàng ấy cũng vì khả năng sử dụng tiếng Việt của Joe. Ngay cả người Việt, không phải ai cũng giỏi tiếng Việt như Joe đâu. Những tiếng lóng, những ngôn ngữ vỉa hè, tưởng chỉ có thể để ở vỉa hè thôi, nhưng Joe đã biến chúng thành đặc sản, ngon như nhai kẹo lạc. Joe tương hứng, nhào nặn tiếng Việt điêu luyện như một nhà ảo thuật. Và còn hơn thế, Joe như gã phù thủy quái quỷ. Tiếng Việt, qua thao tác phù phép của Joe, luôn sống động, nhuần nhuyễn và biến hóa, mang rất nhiều nghĩa, đưa đến những hiệu quả bất ngờ. Đó chính là bí kíp làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của cuốn sách này. Điều đáng kinh ngạc khi Joe lại là người ngoại quốc. Mặc dù những chuyện Joe kể, những điều Joe bàn chẳng có gì to tát, nhưng viết về những cái lặt vặt, những chuyện nhỏ nhặt li ti trong đời sống hàng ngày mà lại hấp dẫn, duyên dáng, thì đó lại là một biệt tài riêng của Joe. Bằng con mắt của người ngoại quốc, lại đi nhiều, biết nhiều, Joe phát hiện ra bao nhiêu vẻ đẹp của ta mà do quá quen, ta lại không nhìn thấy. Rồi Joe chiêm ngưỡng chúng bằng con mắt trong veo và đồng đành của lứa tuổi thần tiên 8X, 9X. Cái tuổi nhìn đâu cũng mới mẻ, tươi đẹp và đáng yêu. Mà thôi, chẳng nên rông dài làm gì. Tốt nhất, ta nên đến ngay với Joe. Vở diễn ấy thú vị lắm. Mà màn đã mở rồi kìa. Joe đã bước ra sân khấu, và như mọi tài tử bước ra trước ánh đèn, câu đầu tiên bao giờ cũng là lời tự giới thiệu. Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Tớ là Joe, phát âm tiếng Việt là dâu, giống như Mai Văn Dâu, nhưng tớ là dâu Tây, Tây một cục, Tây toàn tính. Đấy, Joe đã xưng danh rồi đấy, và câu chuyện cũng mới bắt đầu rồi. Mình sẽ chẳng nói gì nữa đâu. Joe đang thả bùa mê thuốc lú. Nào, tốt nhất, bạn hãy bước ngay vào thế giới của Joe.
Người ở xứ thần tiên.
Anh Khoa ơi, em có xem trên truyền hình ở đâu đó, cũng lâu rồi, thấy anh có nói về nhà thơ Phạm Hổ. Anh gọi ông là người ở xứ thần tiên. Anh có thể nói rõ hơn được không? Ái Nhi. Ái Nhi Lan, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Xứ thần tiên ấy không phải ở trong chuyện cổ tích, cũng không phải ở một chốn xa xôi, mù mịt nào, mà chính là cái cõi trần ta đang sống. Và ông, chủ nhân của xứ sở huyền diệu ấy, cũng là một con người trần thế, với mùi mồ hôi trần tục, cùng cái ốm, cái đau, cái hắt hơi, sổ mũi, cũng là cái bệnh, cái tật thông dụng của cõi phàm trần. Ấy vậy mà, không hiểu sao, ngắm ông, đôi lúc, tôi cứ có cảm giác hình như ông hoàn toàn siêu thoát. Ông không phải người, mà là một thứ đồ chơi, một món quà đặc biệt mà tạo hóa đã thừa riêng, làm riêng, để trao tặng cho đấng con trẻ. Và tạo hóa là ông lão nghịch ngầm. Ngài đã đùa khi dán lên sản phẩm tuyệt vời của mình một cái nhãn hiệu mà trước đó Ngài đã dán lên lưng Đức Chúa Sơn Lâm. Bởi thế, tên ông khi sướng lên, ngay cả những đứa trẻ ngỗ ngược nhất, táo tợn nhất, cũng thấy sờn tóc gáy. Mình là hổ, nhưng là hổ giấy thôi. Phạm Hổ đã có lần phân bua một cách vui vẻ như thế. Và quả thật, còn hơn cả hổ giấy, ông rất hiền. Một ông già hiền khô, có phần hơi ngơ ngác như Đức Chúa Sơn Lâm vừa chạm phải cái lá rừng. Ông không có khả năng làm điều ác, ngay cả việc đơn giản nhất là nghĩ xấu về người khác. Ở ông, dường như không có chỗ cho cái xấu trú ngụ. Ông rất dễ xúc động. Dường như chuyện gì cũng làm ông xúc động. Những điều ta chỉ hiu hiu buồn cũng đã đủ để ông ràn rụa nước mắt. Ông rất tin người. Ai nói gì cũng tin. Một ông già với mái tóc ngả bạc, nhưng tâm hồn lại trong vắt như tâm hồn của một đứa trẻ. Chính vì thế, ông rất dễ hòa nhập với các em. Ông dẫn các em vào thế giới thần tiên, thế giới do riêng ông tạo dựng. Ở đó, có chú bò ngắm bóng mình mà cứ tưởng ai, cứ tưởng ông bạn vàng nào đó vừa đến với mình. Ở đó, có các em bé múc bát nước để chỗ vắng, rồi hồi hộp nấp sau khe cửa, rình xem mặt trời xuống uống nước. Rồi những người bạn ồn ào, rồi hoa, rồi quả, mà không hiểu sao ông lại nhìn ra là những người bạn im lặng. Rồi chim chóc, cỏ cây, cả một thế giới sinh động, đa dạng, phong phú, là những đồ chơi xinh xẻo, ngộ nghĩnh, Phạm Hổ đã nặn ra, bằng bàn tay điêu luyện, rồi thổi cả hồn vía mình vào, biến chúng thành cơ thể sống, thành sự sống. Phạm Hổ đã hiến dâng trọn vẹn cái phần tinh túy nhất của đời mình của tâm hồn mình cho con trẻ. Đọc ông, ta thấy ông rất yêu trẻ con. Mà không phải chỉ yêu, ông còn kính trọng và sùng bái chúng. Vì thế, nói đến ông, ta vẫn quen nghĩ đó là thi sĩ chuyên viết cho thiếu nhi, viết bằng nhiều thể loại, thơ, truyện, kịch, truyện thần thoại, rồi kịch bản phim hoạt hình. Ta quên mất, ông còn là một người lớn. Ông cũng yêu thương người lớn lắm. Đối với ông, hình như người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ đã trưởng thành. Và vì thế, ông cũng lại vui vẻ, rí rít dẫn ta vào khu rừng cổ tích dành cho người lớn. Ta có thể cùng ông qua sông Bạch Đằng, ngắm những ngọn cây. Tự bỏ quên mình ở trên cao, nghe những giọt mưa ngàn xưa thầm thì trò chuyện với ta ở đền Hùng. Cũng có khi, ông lại cùng ta nghe sự im lặng trong đầm, hoặc ngắm cái bóng con người, cái bóng nửa thực, nửa ảo, nửa người, nửa ma. Đi trong khu rừng cổ tích Phạm Hổ dành riêng cho người lớn, ở những vùng đắc địa, ta cứ thấy hồi hộp, phấp phồng. Cỏ cây, con sóng, giọt mưa, cái bóng của ta và cả sự im lặng trong đầm nữa đều rờn rợn nhuốm một màu liêu trai. Nhưng tôi lại thấy ở đấy có rất nhiều tinh chất Phạm Hổ. Hình như đó mới đích thực là Phạm Hổ.
Đọc Đặng Hấn.
Thưa anh Trần Đăng Khoa, em là học sinh thầy Đặng Hấn. Anh đã đọc thơ của thầy Hấn chưa? Thực sự, anh thấy thơ Đặng Hấn thế nào? Vũ Thủy An Huy, Amok, Yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Đặng Hấn làm thơ từ năm 1964. Khi đó, Đặng Hấn đang còn là sinh viên khoa toán, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đến nay, anh đã là tác giả của 12 cuốn sách, bao gồm cả thơ và văn xuôi. Riêng bảng thơ dành cho thiếu nhi, anh đã có đến 3 cuốn được đông đảo bạn đọc rất độ yêu mến. Cầu Chữ Y, 1986, Những Chuyện Thần Tiên, 1987, Sài Gòn Cô Bé, 1988. Viết cho thiếu nhi vốn là một công việc không mấy dễ dàng. Nói như nhà văn Nguyễn Đình Thi, để có được tác phẩm hay cho các em, tâm hồn ta phải trong. Càng già, càng từng trải, thì tâm hồn lại càng phải trong vắt. Có thế mới chơi với con trẻ được. Nhà thơ Huy Cận cũng có lần tâm sự. Để viết hay được cho trẻ em, chúng ta phải hiểu biết nhiều lắm, hiểu trẻ con đã đành, còn phải hiểu cả người lớn nữa. Mà cũng phải thôi, một tác phẩm đích thực viết cho thiếu nhi phải là một tác phẩm trẻ con đọc thích, người lớn đọc cũng thích. Càng từng trải, đọc lại càng thích. Kinh nghiệm của Andersen, của Mark Sack và nhiều tác giả lớn trên thế giới viết cho các em đã cho ta bài học như vậy. Bởi lẽ, trong bất cứ đứa trẻ nào cũng có một người lớn đang hình thành, và trong bất cứ người lớn nào cũng có một đứa trẻ không bao giờ già đi. Đặng Hấn là nhà thơ đích thực viết cho thiếu nhi. Tôi gọi anh là nhà thơ đích thực để phân biệt anh với rất nhiều cây bút làm thơ cho thiếu nhi khác. Đặng Hấn có nhiều bài thơ vươn được tới con trẻ và vẫn chinh phục được cả người lớn. Anh đã 2 lần được Hội Nhà Văn trao giải thưởng cho mảng văn chương rất khó viết này. Việc trao giải thưởng văn học cho anh là chuẩn xác. Có thể nói, cùng với Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Hấn là nhà thơ đặc sắc của con trẻ. Cái tài của Đặng Hấn là ở khả năng phát hiện những điều mới mẻ ngay trong những cái cũ rích mà ta vẫn gặp hàng ngày. Đây là một cây cầu rất quen thuộc, ta vẫn thường đi qua và không mấy ai để ý. Cầu nào cũng chữ Y, nhưng chỉ là Y ngắn. Cầu quê em lạ lắm, giống hệt chữ Y dài, xoáy nước tung bọt cười, xuồng ghe trôi như hội, người xe không lạc lối, vội vội ngã ba cầu. Bài thơ chỉ có 10 câu, thì đã mất hết 8 câu rồi. Trong cả 8 câu này, vẫn không thấy thơ đâu cả. Một đống chữ mòn nhẵn, lối tả và kể cũng mòn. Ta vẫn gặp những câu thơ giản đơn đòi lại như thế này trong nhan nhản những tập thơ viết cho thiếu nhi. Thế rồi đột ngột, Đặng Hấn buông 2 câu kết. Ô người đi trên chữ, chữ nâng người lên cao. Thì bài thơ đã vượt qua chuyện tả cảnh thông thường rồi. Hóa ra, Đặng Hấn bài binh bộ trận rất kỹ lưỡng. Cả 8 câu đầu là bước chuẩn bị cho cái tứ thăng thiên rất ngoạn mục này. Thảo nào, ngay từ câu thơ đầu, anh đã ém binh, bàn đến chữ Y dài với chữ Y ngắn. Bài thơ là cả một sự sắp đặt, bố trí mà vẫn cứ tự nhiên như không. Câu kết bất ngờ đã cứu được toàn bộ bài thơ, biến những con chữ làng nhàng thành mới mẻ đưa đến cho ta một phát hiện thú vị, rất sâu sắc mà vẫn không khiên cưỡng, vẫn giữ được cái nhìn hồn nhiên. Ngộ nghĩnh của con trẻ. Tuy vậy, trong ý thơ rất hay này, vẫn còn mấy chữ tôi cứ băn khoăn, đó là người đi trên chữ. Với góc độ của một nhà giáo, Đặng Hấn là một giáo sư, thì viết như vậy e rằng không được cẩn trọng cho lắm chăng. Mặc dù vậy, câu chữ y vẫn là một bài thơ hay. Thơ thiếu nhi của Đặng Hấn luôn cho ta cái khoảnh khắc bất ngờ và thú vị. Anh luôn làm cho ta ngạc nhiên từ những chuyện rất đỗi thông thường. Thì còn có gì quen thuộc hơn chú Châu nữa? Vậy mà lạ không? Qua con mắt hóm hình của Đặng Hấn, ta như lần đầu tiên mới nhìn thấy chú. Mà thôi, hãy nghe chú tự giới thiệu về mình. Họ hàng tôi rất điệu, đi guốc cả gái trai, tiếng đàn, tiếng nhạc, tôi bỏ ngoài tai. Với cái chú Châu, vốn coi khinh đàn nhạc này, thì chỉ có đồng cỏ tuyệt nhất. Đồng cỏ chính là thiên đàng. Bởi thế, gặp con trẻ là chú mời lên thiên đàng ngay và sẵn sàng phục vụ. Bạn muốn thăm đồng cỏ, xin làm ô tô ngay. Ô tô lại có, ghi đông mới tài. Đúng là cái nhìn rất ngộ nghĩnh của con trẻ. Với cái nhìn ấy, Đặng Hấn ngắm biển, mà cũng thú vị thật. Biển reo vui ảo ạt, khi bãi có chúng em, biển xô vai người lớn, hắt sóng vào trẻ con. Chiều biển trở nên buồn, khi chúng em rời bãi. Nước dâng tận bờ dương, muốn cùng lên xe đấy. Giả sử Đặng Hấn dừng lại ở đây, thì bài thơ cũng đã đủ thành một bức tranh sinh động vui vui. Nhưng nếu thế, anh cũng sẽ lẫn với rất nhiều cây bút viết cho thiếu nhi khác. Đặng Hấn đẩy lên một nấc nữa, và đoạn này mới thực sự làm cho ta thấy thú vị. Biển ơi, chờ chút nhé, hình như còn chỗ ngồi, nhưng biển to lớn thế, ta đành tạm biệt thôi. Đành phải tạm biệt, vì biển to lớn quá, không thể lên được ô tô. Thế thì to lớn mà làm gì, hóa ra biển khổ thật, chẳng được đi chơi như trẻ con. Đặng Hấn luôn có những phát hiện thú vị, ví như quạt điện với trong chóng. Thoáng nhìn, chúng rất giống nhau, cũng có cánh, cũng quay tít, nhưng mà khác nhau đấy. Quạt điện và trong chóng, chỉ khác nhau chỗ này, quạt điện làm ra gió, gió làm trong chóng quay. Thơ Đặng Hấn thường là thế, đọc anh, ta không bao giờ bị lỗ trắng. Hầu như bài nào cũng có những đoạn, những ý rất ngộ nghĩnh, hóm hình và thông minh. Ngay cả những bài soàng soàng, không có gì đặc sắc, anh vẫn có những câu thơ găm được vào trí nhớ người đọc, ví như câu thơ Đặng Hấn tả con mắt trẻ con. Trong như nước, sáng như sao, mở ra là thực, khép vào là mơ. Một trong những nét đặc sắc nữa ở Đặng Hấn là anh có biệt tài làm lạ hóa những cảnh sắc, đồ vật đã trở nên quen thuộc, nhàm chán, biến chúng thành những nhân vật kỳ ảo. Còn có gì cũ kỹ hơn là cái bếp dầu. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào, Đặng Hấn lại nhìn ra nó là cây đèn thần kỳ diệu. Nhà em có cây đèn thần, bóng đèn bằng sắt, không cần thủy tinh. Đặt xong rau, hóa xong canh, bắc nồi gạo nếp hóa thành nồi xôi. Thế thì đúng là cây đèn thần thật rồi. Nghĩa là nó có tài phù phép, biến hóa y hệt như trong chuyện cổ tích. Người cho cây đèn phép thần mầu nhiệm ấy lại chính là em bé. Cái bếp dầu hỏa đấy mà, có tay em đã hóa ra đèn thần. Phải là người yêu trẻ con lắm, Đặng Hấn mới có thể viết được như thế. Chính lòng yêu con trẻ đã cho Đặng Hấn phép thần, khiến anh nhìn vào đâu cũng thấy thơ. Kể cả những cảnh, những vật rất đỗi quen thuộc, tầm thường, ta gặp rồi bỏ qua. Đặng Hấn vẫn có thể dựng được thành những đồ chơi xinh xẻo, khiến trẻ con thích thú, và người lớn cũng thấy chúng thật gần gũi, mến yêu.
Tác phẩm đầu tiên của nhà văn nổi tiếng Lê Lựu.
Anh Khoa ơi, em đã đọc rất nhiều tác phẩm của anh viết về nhà văn Lê Lựu trong nhiều loại hình, chân dung, phê bình, báo chí. Anh có thể có lời bình nào về tác phẩm đầu tiên của Lê Lựu không? Vũ Việt Hoa, Vũ Hoa, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Lê Lựu là một nhà văn rất nổi tiếng. Tác phẩm của anh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ở Mỹ, người ta còn gọi anh là Hemingway của Việt Nam. Như thế là họ đánh giá Lê Lựu rất cao. Vậy mà hồi là học sinh phổ thông, Lê Lựu chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ anh là một học sinh có năng khiếu văn. Cụ Lê Huân, năm nay đã hơn 90 tuổi, là thầy dạy nhà văn Lê Lựu hồi anh học lớp 7, có lần phải thốt lên. Tôi không ngờ Lê Lựu lại có thể trở thành một nhà văn nổi tiếng. Thuở anh ấy học tôi chẳng thấy anh ấy có dấu hiệu gì. Có lần, tôi còn cho anh ấy điểm 2 môn văn. Sao cụ khe khắt với anh ấy thế? Khổ, nào tôi có khe khắt. Ông cụ phân bua với tôi. Đề văn của tôi ra là bình giảng một đoạn thơ. Anh ấy toàn tả cảnh, mà cảnh ở đâu đâu ấy. Rạt những núi non, những rừng dày, tuyết thẳm. Thế thì làm sao tôi không cho cậu ấy điểm 2 vì lạc đề? Sau đó tôi có hỏi, mới hay cu cậu vừa vớ được cuốn Thượng Cam Lĩnh và Rừng Thẳm Tuyết Dày. Thế là cu cậu bê luôn những đoạn tả cảnh thiên nhiên nước ngoài vào bài văn nghị luận. Nhưng oái oăm thay, Lê Lựu rất yêu văn, chỉ muốn trở thành nhà văn. Khi vào bộ đội, anh mới bắt đầu viết. Anh viết nhiều lắm, ngày nào cũng viết. Rồi anh gửi khắp các báo, chẳng có báo nào in. Vậy mà Lê Lựu vẫn không nản. Thế rồi, có lần nhà văn Xuân Thiều ở tạp chí Văn Nghệ Quân Đội xuống đơn vị Lê Lựu công tác, tìm hiểu thực tế để viết văn. Lê Lựu sướng lắm, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Lúc đó, Lê Lựu đang là chiến sĩ thông tin tuyên truyền của đại đội. Ngày nào vào 9 giờ tối, Lê Lựu cũng đọc báo hoặc alo các tin chiến thắng qua cái loa sắt tây cho toàn đại đội nghe. Tối ấy, Lê Lựu chuẩn bị sẵn một cái chuyện do chính anh viết về tiểu đoàn mình, rồi cứ chọ cái loa sắt tây vào cửa phòng khách, nơi nhà văn Xuân Thiều đang nghỉ mà véo von đọc. Lê Lựu đọc rất hùng hồn, rất diễn cảm, vừa đọc vừa rưng rưng xúc động. Sáng sớm hôm sau, khi nhà văn Xuân Thiều đang rửa mặt ở giếng, Lê Lựu mon men đến. Rồi rất hồi hộp, Lê Lựu dè dặt hỏi. Hôm qua thủ trưởng có nghe không? Nghe gì? Nghe em đọc chuyện trên loa. Ồ, thế mà mình ngủ mất rồi. Ờ mà cậu đọc cái gì nhỉ? Đến thế, Lê Lựu cũng vẫn không nhụt chí. Anh vẫn cặm cụi viết, rồi lại gửi các báo. Mãi sau này, anh mới được in trên báo Quân Bạch Đằng, tờ tin nội bộ của quân khu 3. Tác phẩm đầu tiên của Lê Lựu là một bài báo. Đúng ra là một cái tin. Cái tin này, Lê Lựu viết rất dài. Nhưng tòa soạn cắt hết, chỉ còn vòn vẹn thế này. Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, tiểu đoàn 3, trung đoàn 42 quân khu 3 đã tiêu diệt được 35.425 con ruồi. Tác phẩm đầu tiên được in báo ấy, Lê Lựu cắt ra, cho vào túi ni lông, giá lại rất cẩn thận. Rồi rỗi lúc nào, anh lại dở ra ngắm, ngắm rồi sướng ngẫm ỉ, sướng đến hàng tháng trời. Lê Lựu bảo tôi, đến như tớ mà còn thành được nhà văn, thì ai cũng có thể trở thành nhà văn được.
Nguyễn Hoàng Sơn, nhà thơ của các em.
Anh Khoa ơi, nói đến các nhà thơ viết cho thiếu nhi, thông thường người ta nghĩ đến Phạm Hổ, Võ Quảng, Định Hải, Trần Đăng Khoa. Vậy mà anh lại bảo Nguyễn Hoàng Sơn là nhà thơ viết cho các em. Anh căn cứ vào đâu mà nói vậy? Lê Tiến Bầu, Bầu Tiến, Amoc, Yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Căn cứ vào đâu ư? Vào chính thơ của Nguyễn Hoàng Sơn. Có người bảo chữ bầu lên nhà thơ. Tôi không thấy thế. Chỉ có thơ mới bầu lên nhà thơ thôi. Có thể gọi Nguyễn Hoàng Sơn là nhà thơ của các em. Anh đã mấy lần đoạt giải thưởng hội nhà văn ở mảng thơ viết cho thiếu nhi. Hình như anh sinh ra là để viết cho con trẻ. Tất nhiên, Nguyễn Hoàng Sơn còn nhiều mảng thơ khác nữa. Trong đó có không ít những bài thơ hay viết về tình yêu đôi lứa hoặc những chuyện trong đời sống gia đình. Nhưng cứ như mắt tôi đọc thì đặc sản chính của anh vẫn là thơ viết cho thiếu nhi. Và trong mảng thơ khá đặc biệt này, Nguyễn Hoàng Sơn bộc lộ rõ nhất tài năng của mình trong chuyện thơ, một thể loại văn học mà ở ta hầu như còn rất ít người viết, cũng một phần vì khó viết, và nếu có viết được thì cũng rất khó hay. Nguyễn Hoàng Sơn lại tỏ ra là một cây bút có sở trường trong cái thể loại khá hóc hiểm này, cũng có thể xem đó như là một biệt tài của anh. Nói vậy, không có nghĩa là những bài thơ nhỏ lẻ của Nguyễn Hoàng Sơn không hay. Có những bài rất ngắn, chỉ vài câu, với phong phanh chừng hơn chục chữ, anh vẫn găm được vào trí nhớ người đọc. Ví như bài Con Vện chẳng hạn, bài thơ chắt lọc, chỉ có 3 đoạn, viết về con chó, 3 đoạn thơ là 3 trạng huống tâm lý tình cảm khác nhau của con vật rất quen thuộc này, và trong cả 3 đoạn thơ, anh chỉ đặc tả mỗi cái đuôi chó. Quả là độc đáo thật, mà cũng thú vị nữa. Đối với con chó, sinh động nhất vẫn là cái đuôi. chọn mỗi cái đuôi để dựng cả một con chó là tài nghệ của Nguyễn Hoàng Sơn, đặc biệt là đoạn kết. Nhưng mà ngộ nhất là lúc nó vui, chẳng cần nhếch mép, nó cười bằng đuôi. Tả chó vui, chó cười mà lại đặc tả mặt chó, mõm chó, để nó nhếch mép hay nhe răng thì hãi lắm. Không phải trẻ con, mà ngay cả người lớn cũng phải co càng chạy. Nhưng chuyện thơ mới là sản phẩm đặc sắc nhất của Nguyễn Hoàng Sơn. Trong 10 chuyện thơ của Nguyễn Hoàng Sơn in, thì có đến 8 chuyện viết cùng một lối gieo vần, cùng một cách kể chuyện, lại cùng một thể thơ 5 chữ. Điều này rất dễ tạo nên sự tẻ nhạt, đơn điệu. Nhưng đọc Nguyễn Hoàng Sơn, may mắn sao, ta vẫn không thấy có cảm giác ấy. Đó là một cố gắng rất đáng ghi nhận của anh. Mới hay, khi thơ đã đạt đến được độ chín. Đã là thơ hay rồi, thì người ta quên hết mọi thứ hình thức. Tôi nói chuyện thơ là thể loại khó viết, bởi nó đòi hỏi tài năng và bản lĩnh thật sự của người cầm bút. Nếu không khéo, rất dễ thành văn vần nôm na hay một thứ vẻ kể chuyện, không còn thấy thơ đâu nữa. Trong 10 chuyện thơ này, có chuyện Nguyễn Hoàng Sơn còn viết lại theo cốt truyện dân gian Việt Nam hay chuyện cổ tích nước ngoài, những chuyện khá nổi tiếng như Rượu Thạch Nam hay Túi Chín Gang. Cái chuyện đã quá quen thuộc, hầu như ai cũng đã biết. Bởi thế, yếu tố hấp dẫn của cốt truyện dường như không còn nữa. Vậy mà Nguyễn Hoàng Sơn vẫn cuốn hút được độc giả, vẫn bắt vít độc giả vào trang sách rất quen thuộc của mình. Đó thực sự là một tài nghệ rất đáng ghi nhận của anh. Đối với Nguyễn Hoàng Sơn, cốt truyện dường như không quan trọng lắm. Nó chỉ là một cái cớ để anh biểu diễn tài nghệ thơ ca của mình. Trong hàng loạt chuyện thơ này, những chuyện rất ngắn, với dung lượng chữ ít thì lại đắc địa, lại có sức dư ba, mà cũng hóm nữa. Rất hóm. Nguyễn Hoàng Sơn kể chuyện bác rùa bay, mà cũng thú vị thật. Bác rùa già nằm phơi mai trên một cái gò đất giữa hồ. Mùa thu đã về từ khắp mọi ngả. Mùa thu trong mắt bác rùa già mới hùng vĩ làm sao. Nắng như có vàng bay, nét núi thanh như vẽ. Mùa thu kỳ vĩ đã biến bác rùa già thành một kẻ mơ mộng và hào hán. Chỉ để ở bốn trời, rùa muốn đi ngao du, bởi mùa thu đẹp thế, mênh mông bát ngát thế. Còn bao nhiêu miền đất rùa chưa biết, mà rùa vốn lại chậm chạp. Hiểu được nỗi khốn khổ của rùa, hai chung ngỗng trời tỏ ra là những người bạn tốt bụng. Ngỗng muốn giúp rùa, kéo rùa đi chu du. Chỉ cần rùa ngậm chặt vào sợi dây, thế là ngỗng đưa rùa lên không trung bát ngát. Cả ba ta cùng bay, mà chỉ cần bốn cánh, trên cao 9 tầng mây, bác tha hồ ngắm cảnh. Và thế là bác rùa già mọc cánh. Nói đúng ra, bác bay lên vũ trụ nhờ bốn cánh của hai chung ngỗng trời tốt bụng. Núi sông gấm vóc lập tức trải ra dưới con mắt của vị thiên thần đang bay lượn trên 9 tầng trời. Đồng bằng tiếp núi đồi, xanh non rồi xanh đậm, sông đổ ra biển khơi, một chấm đỏ lơ lửng. Chỉ tiếc cho bác rùa đã bay được lên mây, mà vẫn không thể im lặng chịu được lời khích bác của mấy đứa trẻ chăn trâu dưới đất. Chúng không tin bác rùa biết bay. Ô kìa trên trời cao, ngỗng tha con rùa chết. Và bậc hơn nữa là, khi chúng cứ khăng khăng khẳng định, rùa nào rùa biết bay, đến bò còn chẳng nổi. Không còn nín nhịn được nữa, bác há mồm quát to. Và thế là từ 9 tầng mây, bác đã rơi xuống đất như một hòn đá. Cái mai già đã vỡ, và bác vẫn đeo những vết vỡ ấy cho đến tận bây giờ. Cũng kể về một chuyến đi, Nguyễn Hoàng Sơn còn có chuyện, một cuộc du lịch rất thú vị. Cô cá sông có người em họ là cá biển. Đã lâu lắm rồi, hai chị em chưa có dịp gặp nhau. Cá biển viết thư mời bà chị ra thăm quê mình. Cô còn vạch ra cả một kế hoạch đi chơi, rồi thưởng thức của ngon vật lạ. Biển có nhiều rong ngọt, tha hồ bà chị sơi, biển đẹp ơi là đẹp, chị em mình đi chơi. Thế là cô cá sông nổi máu giang hồ, cô quyết định lên đường đến thăm em họ. Và dòng sông tốt bụng, uốn mình đưa cá đi, qua bao nhiêu đồng bãi, cảnh thật là mê ly. Thế rồi càng đi càng thấy xa, mà cá sông thì chưa từng đi xa bao giờ. Hết nước ngọt rồi đến nước mặn, cá sông bắt đầu hoang mang. Cô vào bờ hỏi thăm, lại gặp ngay chú còng gió, mà chú còng thì cũng chỉ quanh quẩn, vẩy cát trước cửa hang thôi, chứ nào đã biết biển nó ra làm sao. Thế là chú huênh hoang, ra biển thăm em họ, ôi chị điên thật rồi, biển chỉ là cái chảo, suốt đêm ngày sục sôi. Và đến khi chú hăm dọa, Nước biển là nước mắm, tất nhiên mặn ra trò, chị mà về dưới ấy, lập tức thành cá kho. Và thế là cô cá sông dựng hết cả vây lên, vì khiếp vía, rồi vẫy đuôi đằng sau quay. Cô vốn nhút nhát, nên suốt đời chẳng bao giờ biết biển. Chuyện của Nguyễn Hoàng Sơn thường là thế. Anh cứ kể hồn nhiên, kể chơi chơi như chẳng có gì to tát, quan trọng. Anh cũng không cố tình lên gân lên cốt nhằm giáo dục trẻ con một cách lộ liễu như rất nhiều cây bút viết cho thiếu nhi khác. Anh đến với con trẻ rất tự nhiên. Các em sẽ thấy thú vị vì lối dẫn chuyện thông minh, hóm hình, có không ít những phát hiện độc đáo bất ngờ. Người lớp đọc anh cũng tìm thấy sau những câu chuyện bình dị là bao điều chiêm nghiệm sâu sắc và thấm thía của một người thông minh, từng trải và rất kính trọng trẻ con. Trong chuyện Túi Chín Gang, viết dựa theo chuyện cổ tích Cây Khế, Nguyễn Hoàng Sơn lại nhấn vào lòng tham của người anh trai, qua đó ngầm hướng các em đến sự thật thà lương thiện. Mở đầu chuyện đã là một câu thơ mang tính cảnh báo: chim trời cũng ghét đứa tham. Người anh ra đảo, nhét đầy vàng vào cái túi, sau khi đã nới đến chín gang, còn dắt vàng bạc quanh mình. Nguyễn Hoàng Sơn viết: mong manh là cánh chim trời, sức đâu cõng được thằng người tham lam. Giữa vời trời bể mênh mang, chim bay mỗi lúc sức càng yếu hơn, dàn lòng cất tiếng van lên: túi vàng đầy, bớt vài hòn là bao, cầm vàng mà vứt được sao, anh tham đút ngón tay vào lỗ tai. Thơ Lục Bát kể chuyện mà viết được đến thế cũng là nhuần nhuyễn lắm, diễn tả anh chàng tham lam không chịu nghe lời chim mà dùng chi tiết anh tham đút ngón tay vào lỗ tai thì thật thú vị, bởi nó đúng là cách nhìn của con trẻ, cách kể chuyện cho con trẻ. Nguyễn Hằng Sơn quả có biệt tài viết cho con trẻ. Tập sách là món quà quý mà Nguyễn Hằng Sơn đã dành cho các em. Có thể xem đây như đêm hội trung thu. Nguyễn Hoàng Sơn không chỉ cùng các em rước đèn trong câu chuyện khá cảm động về tình chị em, anh còn mời các em dự một bữa cỗ Tết linh đình có đến 10 món sơn hào hải vị. 10 chuyện thơ của Nguyễn Hoàng Sơn đã đến được với các em, và như vậy là cỗ đã bày, bánh đã bóc, hoa quả đã tỏa hương. Thật vô duyên khi có một ông khách lại cứ ề à nói về các món ăn đã bày trên bàn tiệc. Tốt nhất là chúng ta hãy ngồi vào chiếu, thưởng thức ngay 10 món của anh Sơn. Chúc mừng các em đã có một bữa tiệc vui. Tôi tin những sơn hào hải vị anh Sơn bày trong chiếu tiệc này sẽ làm các em thích thú mà không cần tôi phải bình tán thêm nữa.